Phần 2, với tiểu đề Chúa Giêsu và Chúa Cha. Ba ngôi Đức Chúa Trời là ba đấng hiệp một, Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh. Ba ngôi Đức Chúa Trời đã dựng nên nhân loại vì một lý do đặc biệt, để ta có mối tương giao trực tiếp với Ngài. Xem Sáng Thế Ký đoạn 1, câu 26 và 27. Nhưng, tội lỗi đã phá vỡ mối tương giao đó. Ta có thể hiểu rõ điều này. Trong câu chuyện tại vườn Ê-đen, tội lỗi đã thật sự ngăn cách ta với Đức Chúa Trời. Sáng Thế Ký đoạn 3, từ câu 7 đến câu 9, kể rằng, đoạn, mắt hai người đều mở ra, biết rằng mình lõa lồ, bèn lấy lá cây vả đóng khố che thân. Lối chiều, nghe tiếng Giê-hô-va Đức Chúa Trời đi ngang qua vườn, Adam và vợ ẩn mình giữa bụi cây để tránh mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời. Giê-hô-va Đức Chúa Trời kêu Adam mà phán hỏi rằng, người ở đâu? Câu chuyện này cho thấy vấn đề mà tội lỗi đã gây ra như thế nào. Đức Chúa Trời là đấng đã tìm kiếm Adam và Eva, còn họ không tìm kiếm Ngài, có nghĩa là gì? Ba ngôi Đức Chúa Trời sẵn sàng cứu tất cả mọi người khỏi tội lỗi. Đức Chúa Trời đã ban món quà cứu rỗi này cho mỗi người, nhưng không phải ai cũng tin nhận lời mời gọi tha thiết của Chúa. Để hàn gắn mối tương giao giữa Chúa và con người, một trong ba đấng đã trở thành con người. Vì vậy, Chúa Giêsu là ngôi lời đã được sinh ra trong thân xác con người. Chúa Giêsu đã sống giữa con người và cho con người thấy sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Xem Giăng đoạn 1, từ câu 14 đến câu 18. Chúa Giêsu cho ta hiểu về tình yêu thương và sự nhân từ của Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu đến thế gian để rao truyền sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, để mối tương giao đã bị rạn nứt giữa con người với Đức Chúa Trời được chữa lành. Bất cứ ai, nếu có đức tin chân thành, tin nhận tất cả những gì Chúa Giêsu đã ban cho, thì họ sẽ có được mối tương giao mới với Đức Chúa Cha. Xin nghe những câu kinh thánh sau. Giăng đoạn 1, câu 1 và 2. Ban đầu có ngôi lời ở cùng Đức Chúa Trời, và ngôi lời là Đức Chúa Trời. Ban đầu, Ngài ở cùng Đức Chúa Trời. Giăng đoạn 5, từ câu 16 đến câu 18. Nhân đó, dân Giu-đa bắt bớ Đức Chúa Giê-xu vì cớ Ngài làm những sự ấy trong ngày Sa-bát. Nhưng Ngài phán cùng họ rằng, cha ta làm việc cho đến bây giờ, ta đây cũng làm việc như vậy. Bởi cớ đó, dân Giu-đa càng kiếm cách nữa để giết Ngài, chẳng những vì Ngài phạm ngày Sa-bát thôi, mà lại vì Ngài gọi Đức Chúa Trời là thân phụ mình, làm ra mình bằng Đức Chúa Trời. Giăng đoạn 6 câu 69. Chúng tôi đã tin và nhận biết rằng Chúa là đấng thánh của Đức Chúa Trời. Giăng đoạn 10, câu 10 và câu 30. Kẻ trộm chỉ đến để cướp giết và hủy diệt, còn ta đã đến hầu cho chiên được sự sống và được sự sống dư dật. Ta với cha là một. Và giăng đoạn 20 câu 28. Thô-ma thưa rằng, lạy Chúa tôi và Đức Chúa Trời tôi. Ta có được niềm hy vọng tuyệt vời nào trong những câu kinh thánh này? Trong Chúa Giê-xu có sự sống đời đời, ngoài ra không còn ai khác. Chúa Giê-xu không mượn hay nhận được sự sống từ người khác. Alan G. Way, The Design of It, trang 530. Chúa Giê-xu là Đức Chúa Con, đã từ bỏ mọi thứ thuộc về Ngài trên thiên đàng và giáng thế làm con người. Xem Philip đoạn 2 câu 7. Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời. Lẽ thật kinh thánh này giúp cho các tín đồ đấng Christ có được niềm hy vọng rằng Chúa Giê-xu có thể ban cho họ sự sống đời đời. The Design of It, trang 530. Giăng đoạn 17, câu 25 nói rằng con người không biết Đức Chúa Trời. Vì vậy, Ngài đã sai con một của Ngài, xem giăng đoạn 9 câu 4 và giăng đoạn 16 câu 5 để giúp mọi người biết Chúa Cha là ai. Một người không tin vào Chúa đã viết, con người không có hy vọng rằng sự giúp đỡ sẽ đến từ một nơi khác để cứu ta khỏi chính mình. Kinh Thánh dạy gì mà ta thấy người này rất sai lầm?